Và bây giờ chúng ta tiếp theo. Như vậy qua cái phần giảng đó, chúng ta đã thấy được vô minh, hiểu được tà kiến và hiểu được si. Như vậy hằng ngày khi mà chúng ta không kiểm soát thì những cái pháp ô nhiễm này đều có mặt trong tâm ta. Và quý vị nhìn lên trên cái bảng chi pháp này, quý vị sẽ thấy đây. Si nằm đây, si nằm đây. Thì như là Tam Tâm đã nói rồi, si nó phải bắt nguồn từ cái vô minh đây, nó liên kết với nhau đây. Và si này luôn luôn á, là nó kết hợp với các cái pháp bất thiện đây. Như vậy khi si có mặt trong tâm ta đây, thì si kết hợp với các pháp bất thiện và nằm trong các cái tâm bất thiện này, không thể nói khác đi được. Và đây tà kiến, quý vị nhìn đây, tham, tà kiến, ngã mạn. Tà kiến thì gắn với tham, và khi tà kiến đi với tham mà nằm trong cái tham tà kiến thì chắc chắn có si. Như vậy cội rễ của vấn đề nằm ở chỗ vô minh. Và cái vô minh này khi nó phát sanh rồi thì tà kiến và si có mặt. Mà khi tà kiến và si có mặt thì đó là tất cả pháp bất thiện, tức là những cái ô nhiễm đang hoạt động ở trong tâm ta. Và hằng ngày như thế, trong mỗi ngày cái đời sống của chúng ta, các căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Và nếu các căn không tiếp xúc với các trần thì ngay cái trong cái tâm ý của chúng ta nó cũng sẽ có những cái cảnh pháp ở trong tâm. Vì tâm luôn luôn bắt cảnh, không có khi nào mà tâm không bắt cảnh. Cho nên nếu nó không có bắt cái cảnh bên ngoài là cảnh thuộc về các căn, thì nó bắt cái cảnh ở bên trong, bên nội tâm mình. Hoặc là nó bắt những cái cảnh quá khứ đó, bây giờ nó trạo trở lại. Hoặc là nó bắt những cái cảnh do nó tưởng tượng ra. Hai cái đó nó phát sanh trong tâm. Cho nên cái này khi nào quý vị đi vào cái pháp hành thiền thì quý vị đều thấy rất rõ. Cái tâm mình hoặc nó trở về quá khứ, hoặc nó đi về tương lai. Nó luôn luôn như vậy, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vậy. Mà hãy tâm mình muội lược nhiều thì nó đi về quá khứ nhiều. Mà nó muội lược nặng nữa, tức là nó si nặng nữa, thì bao giờ nó cũng phối hợp với những cái trong quá khứ mà nó bắt bì bởm trở lại đó, thì nó nhớ toàn những cái pháp ưu buồn. Cho nên những cái bất hạnh nó xảy ra trong cái đời sống của mình đó, khi mình ứng phó nó đó, có khi mình cam chịu, có khi mình chịu đựng, không phải nhẫn nại, mà mình cam chịu, mình chịu đựng, mình nén lòng lại, mình ép nó xuống để cho nó qua mọi chuyện đi. Nhưng nó tồn lại, nó tồn lại thành một cái thứ mà nó làm cho cái trái tim của mình đó, nó cứng lại. Nó làm cho có một cái sự nặng nề ở bên trong, nó làm đến một cái sự ưu uất ở bên trong, mà nó chính là những cái khúc quanh trong cái đời sống nội tâm của mình. Mà nó khúc khiểu chừng nào thì nó làm thành một cái sự ách tắc ở trong tâm chừng đó. Và như vậy khi mà cơ thể chúng ta suy yếu, khi mà cái tâm chúng ta muội lược, thì những cái khúc quanh đó, những cái quẩn khúc đó nó trồi lên. Và nó trồi lên á, làm chúng ta bắt những cái cảnh đó nhớ hoài để mà đau khổ. Thì quý vị thấy do đâu? Do cái si của mình. Nó bắt lại những cái cảnh nội ở bên trong này. Cho nên hằng ngày tất cả chúng ta đây không có ai mà không có bắt những cái cảnh ngoại hoặc cảnh nội. Không bao giờ tâm chúng ta yên nghỉ. Kể cả khi chúng ta ngủ, nó là cái tâm hộ kiếp của ta, nó vẫn bắt cảnh. Và nó vẫn là coi như có tác ý, hoặc có thể có khi nó có cả hành trong cái giấc mơ của mình nữa, là nó thể hiện những cái khúc quanh ta, nó bắt trở lại, nó tạo nên, có khi tưởng tượng ra và làm khổ mình. Như vậy có khi nào chúng ta thoát ra được đâu. Cho nên pháp hành Vipassana mới có thể giúp chúng ta thoát ra được. Cho nên đạo Phật là cái đạo thoát khổ. Và phương pháp tu tập của đạo Phật nằm ở đây, thiền Vipassana. Là vì sao? Là vì chúng ta có một cái phương pháp mà về triết học phương Tây có nói là một cái phương pháp nội quan. Trong triết học phương Tây khi nói về phương pháp nội quan đó, người ta không mấy tin tưởng cái nội quan. Vì trong cái lý luận người ta nói rằng là bây giờ những cái gì nó đang xảy diễn ra trong tâm, mà bây giờ mình phát sinh lên cái nhìn đó, thì như vậy nó đã mất rồi, đâu còn nhìn được nữa. Trong cái phương pháp nội quan của triết học phương Tây nói như vậy. Điều đó đúng. Nhưng mà cái bi quan của phương Tây là không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Là gì? Tất cả những cái sự diễn biến mà chúng ta nhìn thấy trong cái lộ trình tâm này đây đó, là cái sinh diệt của nó cực kỳ nhanh. Và khi mà những cái gì mà ở trong tâm chúng ta đó, mà nó phát sanh từ cái chỗ cái tâm Savana này, cái động tốc này nè, mà khi nơi đó đó, ví dụ như bây giờ mình đang thích một cái gì đó, hoặc mình đang sân cái gì đó, thì nó mạnh lắm. Thành ra nó cứ trở đi trở lại. Nó gọi là cứ quay cuồng ở trong tâm mình, hoặc là nó ám ảnh ở trong tâm của mình. Tức là cái cảnh đó nó cứ trở đi trở lại hoài. Lần trước khi giảng về sở hữu tâm á, thì Tâm Công có nói rằng là khi cái tác ý mình phát sanh á, nó bắt cái dư cảnh. Tức là cái cảnh đó nó đã qua rồi, bây giờ nó còn động trở lại. Nó gọi là cái dư cảnh, cũng như dư âm. Tức là người đó nói rồi, đi mất rồi, nhưng mà cái tiếng nói đó còn văng vẳng bên tai của mình, nó gọi là dư âm. Nhớ không? Người đó ra đi rồi, hình dáng ra đi rồi, nhưng bây giờ mình vẫn thấy được, cái đó là cái dư ảnh. Thì cái tác ý đó nó làm khởi sanh hoài, cho nên á là nó lại trở lại, nó trở lại trở lại. Chính vì vậy mà khi cái tâm quan sát của mình, tức là cái thiện trí phát sanh để cho mình quan sát, mình trông thấy được cái đối tượng, thì cái sát nó mình trông thấy đó, có thể mình thấy được cái dáng của nó. Cho nên thường khi mà mình hành thiền đó, pháp hành của mình á là mình vuốt đuôi. Mà cái thiền Vipassana trong đời thường cũng vuốt đuôi. Giận rồi mới thấy giận. Mà giận rồi mới thấy giận là phước rồi. Có khi giận rồi nó không thấy giận. Thì thấy không? Nó la sùm rồi mà vẫn chưa thấy. Nhưng nếu nó la rồi nó thấy là phước. Vì vậy thấy cái vuốt đuôi không? Nhưng mà ít ra khi mình trông thấy nó đó, là khi đó chính là cái pháp thiện nó phát sanh, cái thiện trí nó phát sanh. Và cái đó là giải thoát được sát nó đó. Sát na là quan sát được, trông thấy nó là giải thoát được. Có một sát na thôi. Thành ra mình thua nhiều lắm rồi quý vị. Thua dữ lắm. Bây giờ cái tánh của mình đây nè, mình quân tập những cái tánh này, nó nhiều kiếp lắm. Mình không có thấy đâu. Khi mình phải đối chọi với đời sống, khi mình phải đương đầu với đời sống, khi mà mình phải gặp tất cả những quả bất thiện của mình, bây giờ mình phản ứng ra sao? Thì tất cả cái thói quen phản ứng đó, nó hình thành lên cái tâm tánh của mình. Và giờ đây đó, nó sẽ xử lý tất cả những gì xảy ra theo cái phản ứng thuộc về quán tánh. Mà bây giờ mình đưa được những cái đó lên cái màn hình, để chính mình đây nhìn thấy cái tâm tánh của mình như một cái đối tượng khách quan. Thì cái sát na nào mình làm được cái điều này, sát na đó được giải thoát. Tại sao mà chư thánh hơn mình? Vì chư thánh á, lúc nào cũng trông thấy bình thường, tức là lúc nào cũng quan sát được nó. Còn mình quan sát cái thua nó, thấy mình giận cái rồi cái là đó, rồi nó hạ xuống cái rồi nó giận lên nữa, rồi cái rồi nó giận lên nữa, mới la cái khuyên nó nín cái chút nó la nữa. Thấy không? Nó la nữa là vì mình thua. Mình không có quân tập cái đó thành thói quen, mà những cái quán tánh do phản ứng trong nhiều kiếp của mình đó, nó đỡ thành một cái lực. Cái đó là cái ma lực ở trong tâm. Và nếu mình không hiểu biết, nó sẽ trở thành một cái sự điên cuồng ở trong tâm của mình. Và khi điên cuồng trở lên đó, thì quý vị thấy không, nó bất chấp hết, nó đây, nó không có tàm quý. Nó không có tàm quý. Và nó điên rồ đến độ nó nói rằng: tôi mà làm được cái điều này nha, chết cũng cam à. Tôi mà nói được cái điều này, tôi mà dập được cái điều này rồi đó ha, bây giờ có phân thay tôi ra tôi cũng chịu. bất chấp hậu quả luôn. Là cái si nó cực kỳ nặng đấy. Si cực kỳ nặng. Nó đi nhiều. Và nó không bao giờ dừng lại. Cho nên trong cái thể hiện của nó có nhiều cái mức độ. Và chỉ khi mình quan sát. Cho nên cái pháp tu của Đức Phật á, nói bằng nhiều cái cách thức khác nha. Nhưng mà gom tụ lại một chữ quan sát. Trong đời thường, mình hãy tập quan sát lại nha. Chừng nào mà mình quan sát được khách quan là mình diệt được cái ô nhiễm trong tâm của mình. Còn không cái ngã mạn á, mình bao quanh mình. Mình lúc nào cũng biện minh để cho mình thấy mình rất là dễ thương. Mình thấy mình rất là tốt lành. Mình che chở, mình bảo bọc cho mình. Khi nào mình khách quan. Cho nên khi cái tâm thị phi của mình á, mình tu dùm người khác á, mình để ý của người ta, người này có tu xong, người không tu xong, rồi chỉ trích, rồi nói, rồi phê bình ta đó. Bây giờ mình đem cái điều khôn ngoan đó, đó mình áp dụng cho mình, thì đó là tu. Còn không mình tu dùm người ta, trước trước uổng thì giờ mình. Cái thứ hai nữa là cái khẩu nghiệp của mình á, nó sẽ làm cho mình gặp tai họa. Bây giờ cái tâm thị phi đó quay ngược trở lại là cái đối tượng là chính mình. Thì quý vị sẽ thấy sự an lành và thấy sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên ai cũng thị phi được, không phải một người. Mà thị phi á, nó có một cái cộng lực. Hãy cái người này mà thị phi người khác nghe thế nào thôi cũng có thị phi theo. Hiểu thấy không? Bây giờ mình đổi ngược rồi. Đổi đối tượng đi. Thay vì mình đem người khác ra làm thành một cái bia để cho mình bàn tán, bây giờ mình đem cái mình ra, đem cái tâm thức của mình ra. Thì khi mình đem cái tâm thức ra, mình quan sát kỹ lưỡng và mình lên một cái bảng thống kê cho nó thấy rằng nó không đúng như vậy, nó sai như vậy, nó lầm lạc như vậy, thì cái đó là cái hạnh phúc đích thực của đời này. Ai cũng có tâm thị phi mà. Nhưng thị phi người khác là ô nhiễm. Mà nên quay ngược trở về mình để quan sát chính mình và trình bày một cách khách quan. Còn khi chúng ta đưa người khác lên cái màn hình và mình thị phi, thì đó là tâm ô nhiễm của mình. Tại sao tâm ô nhiễm? Vì mình lấy cái ngã của mình làm chuẩn. Mình không có như vậy, người khác là như vậy đó. Cho nên nó làm cho khi mình chỉ trích á, chỉ trích người khác á, thì trong tâm mình có một cái điều nó thỏa mãn, nó hả hê ở chỗ là người khác bậy vậy, tôi không có vậy nè. Cho nên càng chỉ trích người khác nhiều chừng nào thì thấy mình càng bản lĩnh, càng tốt đẹp, càng vươn lên chừng đó. Cho nên người ta hoan hỷ trong sự chỉ trích đó. Mà đó là pháp bất thiện. Cho nên khi chúng ta hiểu biết cái hoạt động quy luật này thì chúng ta ngưng lại những cái điều đó để bảo vệ cái huệ mạng của mình. Và mình dùng cái thời giờ đó, mình dùng cái năng lực mà quan sát nhận biết vấn đề đó quay trở lại mình. Nhưng xin một chữ khách quan. Nếu không có sự khách quan không có giải thoát. Mặc dù mình có quan sát mình đi nữa, không khách quan không có giải thoát. Cho nên pháp thiền, pháp tu mà Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta là giải thoát. Như vậy khi tất cả những cái dòng tâm thức của chúng ta đó, nó cứ sinh diệt như thế này, không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng chúng ta nhớ một quy tắc mà tâm luôn đi lặp lại hoài, là trên một cái sân khấu nội tâm như thế này, nó chỉ có một tâm thôi. Nếu tâm ô nhiễm hoạt động thì tâm thiện không thể hoạt động. Mà tâm ô nhiễm nó phát sinh, nó đi cả một cái dòng tộc của nó đây quý vị. Nó đi cả dòng tộc này đây. Nó phối hợp nhau, nó làm việc. Mà khi cái tâm thiện nó phát sinh, nó cũng có cái thân quyến thiện lành của nó để phát sinh. Thành ra cái đoàn múa rối sân, nó lên sân khấu thì nó nhịp nhàng trong cái toàn bộ cái đội múa nó. Nó có những cái thứ khác cộng tác vô, nó chiếm lĩnh rồi. Mình làm sao mình đưa nó xuống, để mình đưa một cái đoàn hát, một cái đoàn múa thuộc về pháp thiện đưa lên, thì nguyên cả một cái gia đình thiện nó hoạt động. Là khi nào mình nhận thức ra để mình chuyển qua đó, thì cái sát na mình nhận thức được điều đó để mình chuyển, sát na đó là sát na vậy thôi. Còn cái mình đưa một cái tâm thiện khác lên để hoạt động đó là cái tạo cái nghiệp lành cho mình. Cho nên khi mà mình đi vào trong cái tu tập mà trước mắt mình chỉ có cái đề mục để tu thiền, hoặc là thiền định, hoặc cái đề mục tu thiền Vipassana, mà mình an trú vào trong đề mục đó, đó chính là lúc chúng ta thu thúc lục căn. Và chính là lúc mà chúng ta đẩy tất cả những cái pháp mà nó có thể khuấy động cái tâm ô nhiễm của chúng ta lên, để chúng ta an trú cái tâm của mình vào một đề mục thôi, thì cái lực thiện này chúng ta phát sanh rất là mạnh mẽ, không có cách nào ra khác. Cho nên quý vị thấy, kể từ khi Đức Bổn Sư rời Hoàng Cung đi vào trong rừng để mà ẩn tu nơi đó, cũng chỉ có thiền, hoặc là thiền sắc giới, sắc giới, hoặc là thiền vô sắc giới. Và sau đó khi từ sông đi lên thiền mà trở về Bodh Gaya, thì đó là cái thời gian hành thiền Vipassana. Còn đây là cái giai đoạn đầu. Cho nên làm sao trong hàng ngày khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, hoặc trong tâm mình khởi lên những cái cảnh cũ, hoặc tưởng ra cái cảnh mới, thì quý vị hãy quán cái nhân quả đây, quán cái hoạt động của danh sắc đây, để mà cái quán đó làm chúng ta ra khỏi cái vô minh, và cái quán đó làm chúng ta thoát khỏi cái tà kiến. Và như vậy si không thể nào có mặt để mà hợp tác ở trong tâm động tốc này đây. Đó là sự tu tập của ta. Và ta làm được điều này thì lúc nào làm được điều này, giải thoát được lúc đó. Cho nên có những người đau khổ, thấy trời đất thì bao la mà mình thì không có chốn dung thân, không biết phải sống làm sao, không biết phải cư xử làm sao, không biết ăn ở đâu, không biết ở đâu để được bình yên đây. Quả thật như vậy, đời sống thế gian bao la vô tận trong cái không gian, và cái thời gian cũng miên viễn luôn, không biết khi nào kết thúc. Nhưng chúng ta đây không có chốn dung thân, không có một cái chỗ nào ăn lành. Nhưng Đức Bổn Sư đã chỉ cho chúng ta một cái chỗ ăn lành, đó là khi tâm chúng ta an trú trong đề mục, đó là lúc chúng ta đã có nơi chốn ăn lành. Khi quý vị an trú trong cái hơi thở mình đây, đó chính là nơi chốn ăn lành. Và khi mà chúng ta đã an trú trong đề mục tu tập của mình, thì tất cả những gì xung quanh đó không có giá trị. Chúng ta đang nuôi dưỡng sự bình an, và chúng ta tạo một cái nền, cái sự sáng suốt trong tâm ta. Tất cả những đời sống chúng ta từ vô lượng kiếp, hãy quán thấy rõ rằng chỉ là phước mà thôi. Mà phước nghĩa là gì? Là tất cả những sự trong sạch ở trong tâm ta, khi chúng ta gieo xuống một sự suy nghĩ, một lời nói, một hành động, nó phải phát xuất từ sự trong sạch, thì đó là phước. Trong phước này nó chia làm hai nhánh, một cái gọi là phước thiện thuộc về vật chất, và cái thứ hai thuộc về phước trí tuệ. Và ngày hôm nay chúng ta sinh ra là người nam hay người nữ, một người có cái hình dung đẹp đẽ hay là cái hình dung không đẹp, chúng ta được giàu có, thông minh hơn người, được quyền bính hay không có quyền bính, tất cả đều là phước chúng ta đã gieo trên dọc đường luân hồi của mình. Và bây giờ trong cái đời sống này đây, chúng ta tiếp nhận bằng quả đây, tiếp nhận bằng quả. Còn nếu như quả phước chúng ta không đủ, nó đến rồi nó ra đi. Mà nó đến á, thì nó chạy bằng những cái khe, do những cái tâm mà bất chánh người ta, người ta khai những cái khe, những cái dòng lương lẹo để nó chảy vào. Nhưng khi nó ra đi á, thì nó giống như là những cái chỗ mà những cái đập á, người ta mở hết cửa đập nó ra, và nó hào ạt đi ra, thì nó phun phá hết toàn bộ, người ta phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cho nên khi mà thu nhập bằng những cái khe mà lương lẹo đó, nó ra đi nó phá trong thân và nó phá trong tâm. Ta không biết tại sao mà ta mang một cái chứng bệnh không thể chữa trị được. Ta có hiểu rằng ta đã từng dí người khác vào cái chỗ không còn có lối thoát nữa không? Là con vật, là con người, dí bằng xác thân người đó hoặc dí vào trong tâm thức người đó không có lối thoát, để đến đổi phải tự tử mà chết, rầu rĩ mà chết, héo mòn mà chết, thương tiếc mà chết. Ta có nhớ không? Không đâu. Ta vui cười trong sự chiến thắng của mình. Và chỉ khi cái ác bệnh này nó trổ sanh nơi thân của chúng ta thì ta đã trả một cái giá thấy rõ ràng. Nó đau đớn không dứt được, nó sầu não trong tâm không dứt được, và nó tuyệt vọng, nó đen tối. Mặc dầu nó sống trên đống vàng và mặc dầu nó sống trên quyền bính, nhưng tất cả đã lụi tàn. Và không phải chỉ trả giá bây giờ, nếu không nhận được điều đó nó sẽ tiếp tục nữa. Bởi vì vô minh còn đây, si còn đây, đối cảnh còn đây, tiếp tục một cái dòng tâm thức trôi chảy ô nhiễm đó không gạn lọc được, thì ta đây phải cứ khổ đau ở địa ngục rồi, mà vẫn dài đạp những người trong địa ngục. Bởi vì ta quá khổ, cho nên cái gì chạm tới ta thì ta phải dập nát nó, để cho chúng ta hả hê được một chút và tiếp tục như vậy. Cho nên địa ngục lại lấn sâu vào trong địa ngục, và vô minh lại lấn sâu vào trong vô minh. Một con vật ăn thịt một con vật, một con vật hung dữ giết chết những con vật hiền lành, tạo nên sự sống của nó. Vậy chúng ta làm con người, chúng ta khôn ngoan hơn loài vật, và chúng ta dùng bẫy, chúng ta dùng lưới, chúng ta dùng mọi cách để dí những con vật đó vào trong chỗ chết. Kể cả cái giả dối của chúng ta là nuôi dưỡng nó, dỗ béo nó, để nó phải trả bằng cái mạng sống của nó. Điều đó ta ý thức được không? Và nếu ta ý thức được mà ta không rời bỏ nó, ta có dám đem cái mạng sống này nuôi lại muôn thú? Nếu chưa, thì cái dòng lẫn quẩn trong khổ đau đó tiếp tục. Bởi vì nó để lại những cái vết hằn trong cái tâm thức của chúng ta. Vết hằn đó ở đâu? Đây, vết hằn đó nó nằm trong sở hữu tưởng, nó nằm trong sở hữu tư, nó nằm trong sở hữu thọ. Là những pháp căn bản biến hành, nó trở thành một cái dòng tâm thức chở trong cái dòng luân hồi bất tận. Ta thoát ra được không? Thưa quý vị, không hiểu giáo pháp và không có hành trì, chúng ta luôn luôn là kẻ nô lệ. Nô lệ cho chính cảm thọ của mình, nô lệ cho chính cái suy nghĩ của mình là cái tưởng. Và cái tưởng đó dẫn cho chúng ta tầm tới những cái gì mà chúng ta đã từng hành động, và chúng ta cảm nhận được rằng đây là cái tốt đẹp chúng ta, nó dẫn ta tới đó và ta tiếp tục. Cho nên khi ta đã nghiện rượu, khi ta nghiện thuốc lá, ta nghiện sắc dục, ta nghiện thực phẩm, nghiện đủ thứ nghiện trên đời này, ta nhận thức được không? Và ta có ý thức để mà từ giã nó không? Nếu không, nó tiếp nối. Và khi nó sinh ra thì cái cấu trúc này đây, nó cùng là cái cấu trúc mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà cái hệ thần kinh của nó khác nhau. Cái hệ thần kinh nó khác nhau. Và khi mà cái thức này nó hoạt động trên cái hội thần kinh này, nó rung rẩy trên cái hệ thần kinh, nó làm cho cả cái thân sắc này, cái sắc thân này và cái tâm pháp này nó phối hợp là một. Cho nên khi mà mình muốn trở lại những cái cảm thọ đó, mình nói tôi thèm, thèm cái món ăn đó, thèm một cái điếu thuốc đó, tôi khao khát cái gì đó. Cho nên nó có những con quỷ khác, nó có những con quỷ đói ở trong cõi quỷ khổ. Những cái con quỷ đó không xa lạ với ta. Khi chúng ta không nhận biết rõ đó, ta thèm, ta khát một cái gì đó, và ta tiếp tục nuôi dưỡng sự thèm khát đó mà ta không ý thức được. Nó là cái quán tính, nó phát sanh từ cái cội rễ thiện hay cội rễ bất thiện này đây, ta không biện biệt được, mà chúng ta chỉ thỏa mãn cho những cảm thọ nhất thời của mình, thì đấy là sự dính mắc của ta, không có ra được. Cho nên hiểu giáo pháp, hãy quan sát đi, và quan sát nơi chính mình, và sẽ thấy rõ cái thân phận làm người của ta. Mỗi người sinh ra có một cái thân phận. Con chó có thân phận của nó, con gà có thân phận nó, con rắn, con rít có thân phận của nó. Tại sao? Tại vì những cái ác hiểm của nó định hình trong tâm của nó, và khi nó tái sanh nó phải phù hợp với cái hình dạng rắn rít của nó, với hình dạng sư tử, boi, voi, cọp, heo của nó. Và con người cũng định hình nơi cái sắc pháp của mình. Làm sao ta hủy bỏ cái sắc thân này được? Với cái hệ thần kinh này ta làm sao đổi được? Ta làm sao gìn giữ được? Chỉ có giữ cái tâm mình bình an thì mới làm cho cái hệ thần kinh chúng ta bớt rung động. Bởi vì tất cả những ô nhiễm sẽ làm cho nó rung rẩy hằng ngày. Và những cái pháp ác sẽ làm cho nó bạo cuồng lên, và nó làm ô nhiễm tất cả những gì chảy trong châu thân này. Đó chính là cái dòng máu của chúng ta phải bị đen trở lại, và tất cả những cái tật bệnh nó sẽ quến tụ ở nơi đây. Và trong tâm của chúng ta có một cái sự tâm tối dày đặc ở bên trong, và chúng ta chảy theo cái cơn lũ chảy xiết của những cái ô nhiễm trong tâm của mình không thấy được. Cho nên tu tập chúng ta phải thấy từ đây, thấy từ nơi các căn của chúng ta tiếp xúc trong các trần hàng ngày, chúng ta quán được nhân quả hay không. Và như lần trước là chúng ta trong phần này, trong phần si có nói là khi nói đến si là nói đến việc thấy tứ đế hay không thấy tứ đế. Cái khổ này mình có nhận thức là đau khổ không? Biết bao nhiêu người phụ nữ có cái tấm lòng vị tha rất tốt, rất là nhân ái, chia sẻ cái đời sống của mình cho tất cả những người thân yêu của mình, cho tất cả những người quanh mình. Nhưng người này khi mà người chồng của mình mà bỏ mình để đi theo cái người khác, người này giải không ra, giải không được. Tại vì mình bám chặt vào trong cái đối tượng đó, mình giữ chặt, và mình ngỡ là tưởng là đời sống của mình duy nhất chỉ có một đối tượng đó, và mình làm cho chết cứng cái vô thường ở chỗ là mình không chấp nhận cái sự thay đổi và sự biến đổi này. Bởi vì sự thay đổi, sự biến đổi này đây, nó hiện diện trong cái quả phước của mình. Ngày nào mình thấy rằng tất cả những người mà mình gọi là con mình đây, chồng mình đây, cha mẹ mình đây, anh em mình đây, bằng hữu mình đây, dân tộc mình đây, đất nước mình đây là cái quả của mình, thì chừng ấy mình mới giảm bớt cái khổ đau. Tất cả là những cái quả của mình. Và tất cả là những người đóng cái vai phụ trong cái vở tuồng mà mình đang sống trong cuộc đời này đây. Tất cả những người đó có mặt trong cái sự tương tác đó để mình thể hiện cái cá tánh của mình. Và cái cá tánh này nó hiển lộ cái bản năng của nó, hay là nó hiển lộ cái sự nhận thức để nó làm hạ thấp cái bản năng xuống, thì đó là con đường trí huệ của mình mạnh mẽ hay yếu đuối. Chỉ có thấy được cái điều đó, chúng ta mới thôi không có khóc than về chuyện con bất hiếu, về chuyện cha mẹ thương người khác không thương mình, về chuyện chồng của mình, vợ của mình tại sao phản bội mình trong khi mình rất tử tế với người ta. Quả đó, nhân đã gieo không thấy, quả thấy đây rồi, ôm lấy cái quả đó để khóc à, ôm lấy cái quả đó để hận à, ôm lấy cái quả đó để trách à, ôm lấy cái quả đó để tủi thân tủi phận à, để rồi cuối cùng đó, trời đất đã nghiệt ngã không cho mình cái sự sống, trời đất không tham gia vào chuyện này. Đó là sự muội lược trong tâm ta, đó là cái si đặt trong tâm ta, làm cho chúng ta thấy tất cả đời sống đã khép chặt cửa lại rồi. Tâm tối và bệnh hoạn trong tâm ta, đó là cái si, đó là cái sự điên cuồng của phóng dật, đẩy ta vào trong ràng rụa nước mắt, đẩy ta vào trong cái tâm tối không có một cái lối đi ra. Hay hiểu nó là cái quả. Và cái vô thường nó phải đổi thay. Không thể kích, không thể làm cho sượng cứng cái vô thường. Đời sống là như thế. Tất cả các pháp hữu vi nó đều phải sinh diệt, nó đều phải đổi thay. Nhìn thấy như vậy để biết rằng tới cái chặng đường này mình cần phải có suy nghĩ khác. Đời sống hôn nhân giống như một cây mía dài. Nếu cái phước lành chúng ta đã ăn được những cái lóng mía ngon nè, bây giờ đây là lóng mía xong. Không phải do khóc than mà lóng mía này hết xong. Không phải do vùi dập một ai đó mà lóng mía này hết xong. Không phải quỳ xuống để ăn mày một cái tình cảm của ai đó mà lóng mía này hết xong. Phải thấy đây là lóng mía xong. Và có thể không ăn mía nữa. Người phụ nữ có một cái tấm lòng nhân ái rất lớn đó. Trải lòng mình ra. Thứ nhất còn luyến ái ở trong cái gia quyến của mình, nhưng trong đó cũng có lòng nhân. Còn có thể trải ra được nữa, còn có thể nhìn thấy rằng cái đời sống của mình là một chặng đường để tiến hóa tâm linh. Đây là bài học về nhân quả của mình. Nó không phải là cái dấu chấm cuối cùng trong một cái đời sống của nhân sinh. Không phải như vậy. Phải xác định rằng trong mỗi một cái mắt xích, dù chúng ta sinh ra làm con vật, dù chúng ta sinh ra làm Atula, dù chúng ta sinh ra làm ma đói quỷ đói, chúng ta nhận thức được một điều, đây là quả chúng ta đã trổ sinh trên những cái chặng đường luân hồi của ta. Phải ý thức như vậy. Và một sát na nào mà tất cả những chúng sinh đó ý thức, thì sát na đó chúng sinh đó sẽ được tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Nhớ những cái điều này và rèn luyện những điều này để chúng ta không có sợ hãi trong cái giờ lâm chung. Chúng ta cũng không có bị mơ hồ khi mà phải tái sanh xuống cảnh khổ và không biết làm thế nào để thoát ra. Sự thoát ra đó, quan sát, nhìn thấy rõ và hiểu rõ nhân quả hoạt động của danh sắc, thoát khỏi vô minh thì tất cả những cái thứ khác nó đều là giống như một cái trục bánh xe. Mà khi chúng ta đã làm cho cái trục chính giữa nó bị văng ra ngoài thì tất cả những cái cam xe nó tan rã hết, thì cái dòng luân hồi của nó không thể xoay chuyển được. Như vậy vô minh bắt đầu từ đây. Đạo Phật nói đến vô minh là nói đến nhân quả, nói đến chúng sinh, nói đến danh sắc, những chúng sinh có ngũ quần. Vậy chúng ta tu tập là chúng ta phải thấy những cái pháp đó diễn ra hàng ngày đây. mà quán thật sâu, hành thật sâu, thì con đường đó là một cái đại lộ để chúng ta có sự bình yên và có sự sáng suốt. Xin cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ cái tâm lực để đi trên con đường bình yên và sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phum ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đăng mê y đăng quát tâm mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.